thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay sẽ được mở đầu với bài viết Tiềm năng ban nhạc ở Thái Nguyên của tác giả Lê Đình đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên, giới thiệu về hoạt động của một số nhóm nhạc ở Thái Nguyên. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Vòng quay hạnh phúc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, nhắc tới những nhóm nhạc ở Thái Nguyên, người ta nhớ tới ngay những cái tên Tia Sáng, Sơn Ca, Rubik Ban, CV Ban đã và đang tạo ra tín hiệu vui phát triển nhóm nhạc trẻ của tỉnh nhà. Trải nghiệm và thể hiện mình trong đời sống âm nhạc rộng mở nhưng cũng rất nhiều thách thức là câu chuyện của những ban nhạc mới và triển vọng ở Thái Nguyên hiện nay. Đó cũng là nội dung mà tác giả Lê Đình đề cập trong bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Tiềm năng ban nhạc ở Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Nói về hoạt động của nhóm nhạc ở Thái Nguyên, người ta nhắc nhớ đến ban nhạc Tia Sáng xuất hiện chừng 15 năm trước, thời điểm 2002-2003. Các thành viên chủ yếu là nghệ sĩ công tác trong đoàn văn công quân khu 1. Tại không gian cà phê Tia Sáng thuộc khu đài tưởng niệm liệt sĩ bây giờ. Hoạt động được gần 3 năm thì nhóm tan rã do các thành viên người chuyển công tác, người lại bận bịu gia đình riêng. Sau này có nhóm Sơn Ca và trong khoảng 3 năm trở lại đây, sự xuất hiện của Rubik Ban và CV Ban đã và đang tạo ra tín hiệu vui phát triển nhóm nhạc trẻ của tỉnh nhà. Gần 5.000 lượt người theo dõi chỉ sau 2 ngày MV Hôm nay tôi buồn, cover được úp lên YouTube, được ký hợp đồng với kênh âm nhạc YouTube uy tín Pop Music và được đăng tải trên trang âm nhạc trực tuyến Zing MP3. Tính tới nay, MV đã có gần 55.000 lượt view, đăng ký và chia sẻ. Tiếp đó, tại cuộc thi tìm kiếm ban nhạc toàn quốc, xuất sắc vượt qua 53 ban nhạc để vào chung kết miền Bắc, lọt top 18 toàn quốc. Đó là những thành tích đáng kể mà các thành viên tài năng của CV Band, một trong những nhóm nhạc trẻ hiếm hoi ở Thái Nguyên, đã làm được, bước đầu tạo được tiếng vang với khán giả. Năm chàng trai trong CV Band hiện đều là sinh viên năm 2 khoa thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, gây ấn tượng với ngoại hình sáng và chất giọng ấm áp. Quen thân từ khi mới vào trường, họ nhanh chóng bắt sóng với nhau bởi có nhiều điểm chung, cùng đam mê và mang hoài bão lớn với âm nhạc. Khi đề xuất thành lập nhóm năm 2016, các thành viên đã được sự ủng hộ nhiệt thành từ phía nhà trường. Ban đầu nhóm lấy tên là Ca Việt Band, sau này đổi là CV Band vì đọc theo phiên âm tiếng Anh sẽ mang phong cách hiện đại, trẻ trung, phù hợp với giới trẻ hơn. Lập nhóm là để mọi người có sân chơi, cùng nhau hỗ trợ diễn xuất và rèn luyện bản lĩnh sân khấu. CV Band tham gia những buổi biểu diễn trong trường, các chương trình từ thiện vùng sâu vùng xa. Trưởng nhóm Trần Đức Long là dancer của nhóm, đang vừa học vừa đi dạy nhảy tại trung tâm Bel Canto. Các thành viên còn lại, người phụ trách phần âm nhạc, người làm stylist, tạo phong cách cho nhóm, người làm truyền thông, người chuyên đọc rap, big box. Một nhóm khác chuyên hòa tấu âm thanh cũng đang rất hot ở Thái Nguyên là Rubik Band. Ra đời từ năm 2016, trong mini show của Á quân Savoy 2015 Hoàng Dũng tại không gian cà phê No 1 đường Phủ Liễn. Lúc đó chương trình cần một ban nhạc để diễn cùng ca sĩ. Thế là năm thành viên quen thân nhau đã và đang chơi nhạc tại No 1 được tập hợp ghép nhóm. Công tác ở nhiều môi trường khác nhau, điểm chung đều đam mê và có trình độ chuyên môn âm nhạc vững. Nhóm quy tụ những tài năng chơi được nhiều nhạc cụ, saxophone, violon, sáo xít, guitar bass, trống, keyboard, guitar điện. Rubik Band hoạt động quy củ và mang dáng dấp của sự chuyên nghiệp khi có quản lý riêng, chuyên trách mảng đối ngoại và tìm sâu diễn, có kế toán, hạch toán thu chi. Nhiệm vụ của từng thành viên cũng chi tiết, rõ ràng. Người phụ trách marketing, người quản lý, fanpage, người chuyên về âm nhạc. Có tuổi đời lâu nhất và quy tụ nhiều thành viên nhất phải kể đến Sơn Ca Ban. Thành lập từ năm 2010 với 5 thành viên. Mong muốn tạo một sân chơi rộng, tập hợp các nhân tố có khả năng và yêu thích âm nhạc. Khi mới ra đời, nơi sinh hoạt của nhóm là không gian quán cà phê của trưởng nhóm Đỗ Quang Hải ở Sơn Ca, Quilta trên trục đường Hoàng Văn Thụ. Thời gian hoạt động sôi nổi của Sơn Ca kéo dài khoảng 5-6 năm, có lúc thành viên lên đến 50 người. Trong đó nhiều người đến từ các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp như Đoàn Nghệ thuật Thái Nguyên, Đoàn Ca múa Dân gian Việt Bắc, Đoàn Văn công Quân khu 1, đến những người yêu thích âm nhạc thuần túy. Sau nhiều lần chuyển đổi địa điểm kinh doanh, nhóm vẫn duy trì hoạt động. Mặc dù dưới tác động của quy luật đào thải, Sơn Ca Ban nay chỉ còn lại 5 người như ban đầu. Sức hút có phần loãng ra, song vẫn tiềm tàng sức sống khi hàng tuần tại không gian cà phê, lịch biểu diễn vẫn đều. Thành viên của nhóm đều có công việc ổn định, nên Sơn Ca không chú trọng đến việc tìm kiếm sâu diễn và hoạch định chiến lược chinh phục thị trường âm nhạc. Điều đặc biệt mà nhóm Sơn Ca có được là sự tin tưởng của rất nhiều người biết đến nhóm, đã gửi con cháu tới nhờ các thành viên trong ban phụ đạo, rèn giũa bản lĩnh sân khấu, khả năng cảm thụ âm nhạc. Từ Sơn Ca, có nhiều người đã trở thành thành viên trong các nhóm nhạc nổi tiếng của Việt Nam như nhóm Ngũ Cung, Big Band. Đam mê và hướng đến những sân chơi âm nhạc lớn, ngoại trừ Sơn Ca Ban không tìm kiếm đất sống, thì các nhóm khác khá chú trọng yếu tố kinh tế. Họ thường xuyên đi diễn ở nhiều sự kiện văn hóa của các sở ngành, đơn vị doanh nghiệp, tại các chương trình khai trương, cưới hỏi, hội nghị. Những sân khấu nhỏ nhưng giúp ích cho việc rèn giũa chuyên môn, bản lĩnh sân khấu, bước đầu giúp nhóm tạo chỗ đứng nhất định, dẫu con đường phía trước còn nhiều thách thức. Dù Big Band khá chuyên nghiệp trong cách thức hoạt động, nên coi trọng kỷ luật, có thưởng phạt rất công minh. Nếu thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có đóng góp đột phá cho sự thành công của chương trình biểu diễn, thì được thưởng nóng. Những lỗi như muộn giờ, trang phục, đạo cụ không đầy đủ, hút thuốc lá trong không gian tập luyện của nhóm, thì phạt từ 50 đến 100 nghìn đồng trên một lần. Cuối năm 2017, Rubik Band đã đầu tư được phòng tập riêng với kinh phí gần 50 triệu đồng, đều từ nguồn thu biểu diễn của nhóm. Duy trì lịch tập đều đặn, các thành viên được tự do thảo luận, đưa ý kiến giúp nhau hoàn thiện về mặt chuyên môn và phong cách trình diễn. Sắp tới, nhóm sẽ hoàn thiện thiết kế catalog, giới thiệu một loạt sản phẩm và dịch vụ của nhóm để khách hàng lựa chọn. Không có quản lý chuyên nghiệp như Rubik, các thành viên của CV Band vẫn đang nỗ lực tự thân và một phần nhờ sự giúp sức của nhà trường. Ngoài giờ lên lớp, các chàng trai của nhóm cũng năng nổ tìm kiếm đất sống để theo đuổi ước mơ chinh phục sân khấu lớn. Việc đi hát tại các quán cà phê là một trong những sự lựa chọn tối ưu mang lại nhiều cơ hội biểu diễn cho các thành viên. Sau những thành quả bước đầu có được, nhóm cũng đã nhận được lời đề nghị từ một vài đơn vị cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật ở Hà Nội, ngỏ lời muốn quản lý nhóm. Nhưng hiện tại, nhóm còn một năm nữa mới tốt nghiệp, nên tạm thời chưa quyết định. Thủ lĩnh Trần Đức Long chia sẻ, sắp tới, nhóm chuẩn bị thực hiện thêm MV mới và tìm kiếm cơ hội tỏa sáng ở các game show âm nhạc như X Factor, Ban Nhạc Việt, v.v. Nhưng vấn đề lớn và khó nhất mà nhóm gặp phải hiện nay chính là kinh phí. Vì thế bước đầu nhóm chỉ đang làm hình thức cover ca khúc. Song dù là cover thì việc thực hiện MV cũng rất tốn kém, từ việc lên ý tưởng, tìm ca khúc, liên hệ xin bản quyền, thực hiện bản phối thế nào cho khác lạ, thu âm, trang phục, quay phim, v.v. Mặt khác, muốn tấn công vào thị trường âm nhạc trẻ, nhóm cũng cần thêm thời gian để hoàn thiện nhiều hơn về thanh nhạc, vũ đạo. Tuy nhiên, vì phải tự thân vận động nên còn nhiều lúng túng. Phải thừa nhận rằng, thế mạnh của các ban nhạc hiện nay là đều tận dụng được lợi thế phát triển của mạng xã hội. Cả CV Ban, Rubik Ban đều tạo fanpage trên Facebook để quảng bá rất hiệu quả. Tuy nhiên, tập hợp nhiều người đa dạng về tính cách, làm thế nào để các thành viên thấu hiểu và hòa hợp là điều không dễ. Hoạch định chiến lược phát triển nhóm, hẳn nhiên các ban đều có cá nhân, đơn vị quản lý đủ tiềm lực kinh tế, với đủ các bộ phận như nhạc sĩ, nhà sản xuất, stylist, quản lý để có thể đào tạo, lăng xê. Bởi nếu không xuất hiện ở những chương trình lớn thì không biết đến khi nào họ mới được khán giả nhớ mặt, đặt tên. Xét về những điểm này, các nhóm nhạc ở Thái Nguyên còn thiếu nhiều mặt. Một vấn đề nữa là việc đầu tư cho nhóm lớn hơn rất nhiều so với cho một ca sĩ solo. Trong khi thị trường âm nhạc Thái Nguyên vẫn còn khá lành, nên xu hướng, nhu cầu thưởng thức của công chúng với ban nhạc vẫn là điều khá mới mẻ. Cũng bởi chi phí bỏ ra lớn, nên cát xê thu về cũng phải cao. Điều này khiến nhiều nơi tổ chức sự kiện e ngại mời các nhóm nhạc. Là những nhân tố mới, song các ban nhạc Thái Nguyên ít nhiều đã xây dựng được đội hình với nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Nhưng ở quy mô tỉnh lẻ, chúng ta thiếu những chương trình âm nhạc định kỳ trên sóng truyền hình, show thực tế, radio, game show cũng không có đất dành cho nhóm nhạc quảng bá. Việc sử dụng mạng xã hội hay YouTube như CV Band đã và đang làm mang lại hiệu quả tốt, song để quan tâm và tận dụng triệt để ưu điểm này thì lại chưa làm được. Ở các game show âm nhạc Việt, sức cạnh tranh vô cùng lớn và có nhiều cơ hội mở ra cho các ban nhạc nói chung, ban nhạc của Thái Nguyên nói riêng. Để có thể tỏa sáng ở những sân chơi đó, các ban tỉnh lẻ như Rubik, CV Band cần có sự chuẩn bị kỹ càng, dám trải nghiệm và thử thách chính mình nhiều hơn nữa.
Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông, nơi ánh đèn soi sáng lung linh những gương mặt lạ lẫm. Thương cho mối tình của tôi chẳng có vui, hỡi em này, anh rất yêu em, sao em lại xa đi? Chờ những giấc mơ qua hay chờ hình bóng ai kia theo mùa, yêu dấu nay mang nỗi sầu. Đợi một tiếng yêu đã thân thuộc mà bỗng nghe sao xa lạ như ngày hôm nay. Và theo tiếng yêu nơi phương trời xa, tạm biệt chuyến xe em đi về đâu? Em có ngoảnh mặt lại không em, để nhìn anh thêm lần nữa? Đèn đường hắng hiu góc phố mình anh, buồn đời cớ sao vây quanh lòng anh? Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại, chỉ hôm nay thôi, hôm nay tôi buồn. Một mình lang thang trên phố, giọt lệ trên mi vẫn còn vương. Em đi nhưng trong anh vẫn còn thương. Tất cả yêu thương em nhẫn tâm bỏ lại, chỉ còn mảnh vỡ con tim anh nhỏ dài. Bài hát của anh được viết lên bằng nỗi đau, bao nhiêu tâm sự xin được gửi trong mỗi câu. Bao nhiêu vết thương cứ thế để anh phải khóc, bao nhiêu tan vỡ đời nỗi buồn này trải dọc. Quá khứ chỉ để gọi tắt về những gì xảy ra giữa đôi ta. Gió đến
thổi đi, nhưng dần và kia vẫn cứ trôi xa, và giờ em trở thành những kỷ niệm nơi đây. Bao ngày anh vẫn luôn giữ cất người đắm chôn sâu tất cả những nỗi đau này.
Và theo tiếng yêu nơi phương trời xa, tạm biệt chuyến xe em đi về đâu. Em có ngoảnh mặt lại không em, để nhìn anh thêm lần nữa. Đèn đường hắn hiu góc phố mình anh, buồn đời cỡ sao vây quanh lòng anh. Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại, chỉ hôm nay thôi. Chạy theo những ước mơ, bỏ quên đi những tháng năm mình đã bên nhau nồng nàn. Từ nay đã hứa bên nhau, mà giờ sao như gió mây bay. Lòng anh luôn nhớ. Và theo tiếng trời xa, tạm biệt chuyến xe em đi về đâu. Em có ngoảnh mặt lại không em, để nhìn anh thêm lần nữa. Đèn đường hắt hiu góc phố mình anh, buồn nơi cớ sao vây quanh lòng anh. Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại, chỉ hôm nay thôi, hôm nay thôi.
Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Hôm nay tôi buồn, sáng tác của Phùng Khánh Linh với bản cover rap của CV Band. Ca khúc đã thu hút gần 5.000 lượt người theo dõi chỉ sau 2 ngày được úp lên YouTube. Xin chúc cho các ban nhạc trẻ ở Thái Nguyên ngày càng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hướng tới những sân chơi âm nhạc lớn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc ngày càng phong phú của công chúng. Phần cuối chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Vòng quay hạnh phúc. Câu chuyện đề cập tới một thực trạng trong đời sống xã hội hiện nay, đó là có nhiều người già phải sống những năm tháng cuối đời trong sự cô đơn trống trải, dù vẫn đang ở cùng con cháu. Là do sự ích kỷ hoặc vô tâm của con cái khi chỉ tính đến sự tiện lợi của công việc và sinh hoạt của bản thân, mà không tính đến nhu cầu tình cảm của cha mẹ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Bây giờ thì cụ Tuyết đã bước vào tuổi 90, cái tuổi mà người đời thường bảo cuộc sống chỉ được tính bằng năm, thậm chí bằng tháng. Vậy mà suốt trong thời gian ở với cậu con cả, cứ đều đặn vài ngày cụ lại chống gậy sang nhà tôi trò chuyện. Trong những lần tể tiểu, hết chuyện gia đình đến chuyện xã hội, chuyện thơ phú đến thời sự quốc tế, lúc nào ra về, cụ cũng ngửa mặt lên trời buông một câu cùng tiếng thở dài. Quay lạ, sao trời đất lại lắm bão táp, lũ lụt thế không biết. Tôi quen cụ Tuyết từ ngày cụ còn đang công tác trong ngành văn hóa. Nếu không vì cái khiếm khuyết trong tiểu sử sinh đến 6 đứa con, có khi cụ được đề bạt đến chức phó giám đốc sở. Nhưng chót thế rồi nên cụ chỉ dừng ở cái vị trí phó phòng. Không sao, cái chuyện chức tước chẳng làm cụ bận lòng. Quen biết cụ lâu, tôi hiểu rõ điều đó. Với cụ, điều quan trọng nhất là tình cảm gia đình. 6 con, kinh tế chỉ thường thường bậc trung, nên nhiều lúc cụ cũng gặp cảnh lao đao. Vậy mà mấy chục năm cùng người vợ Thảo Hiền chèo chống, đến nay cả 6 đứa con của cụ đều thành đạt, có đứa đã thành tiến sĩ. Có điều do sự phân công nên 6 đứa công tác ở 6 tỉnh khác nhau, trừ cậu con cả ở cùng thành phố nhưng lại khác phường. Còn lại 5 đứa kia đều công tác ở ngoại tỉnh, nên chỉ đến ngày Tết mới có dịp trở về đoàn tụ với bố mẹ. Ngày về hưu, cụ Tuyết có một ngôi nhà nho nhỏ, lương của hai cụ đủ sống. Tuy xa cách các con, nhưng hai cụ biết cách nương tựa và giúp đỡ lẫn nhau, nên tuổi già cũng vui vẻ, đầm ấm. Tuổi già của hai cụ bao năm tháng vẫn trôi qua một cách êm đềm như vậy. Nói hai chữ êm đềm không hề quá. vì tuy phải tự lo liệu mọi việc và có những lúc ốm đau, nhưng các cụ vẫn động viên nhau vượt lên, chưa bao giờ kêu ca nửa lời. Tình cảm mặn mà của hai cụ, hàng xóm ai cũng biết và rất cảm phục. Có người còn tặng hai cụ biệt hiệu đôi Sam già. Vậy mà cuộc đời hai cụ bỗng có một khúc quanh. Đó là vào năm hai cụ vào tuổi 85, trong ngày Tết đầy đủ con cháu, cậu con cả chắp hai tay đứng lên với vẻ cung kính. Thưa bố mẹ, bấy lâu nay sáu đứa con chúng con vẫn lặng lẽ quan sát cuộc sống của bố mẹ. Không ai nói gì, nhưng thật ra chúng con rất băn khoăn. Bố mẹ già rồi, mà chúng con thì ở xa. Những lúc trái gió trở trời, nhỡ xảy ra chuyện gì thì hối hận cũng không kịp. Chúng con hiểu như vậy là bất hiếu. Nghe cậu con cả nói, hai cụ rưng rưng cảm động. Thì ra bấy nay, tuy không nói ra miệng, nhưng chúng vẫn thầm quan tâm tới bố mẹ. Cậu con cả nói tiếp. Thưa bố mẹ, vừa rồi cả sáu anh em chúng con đã mạn phép bố mẹ cùng nhau bàn bạc và thống nhất đưa ra một kế hoạch. Cậu cả e hèm, rồi tiếp tục thưa bằng giọng nói rưng rưng. Chúng con có ý kiến là bố mẹ hãy bán ngôi nhà này đi, rồi về ở với chúng con. Con là trưởng, lẽ ra bố mẹ ở với vợ chồng con là hợp lý. Nhưng bản đi tính lại, thấy làm như thế chẳng hơn hiện tại bao nhiêu. Với lại như thế thì chỉ vợ chồng con và các cháu được hưởng phúc sống gần bố mẹ, ông bà. Còn các chú ở xa thì chẳng được cải thiện thêm chút nào. Âu là từ nay bố mẹ chia nhau ra, luân phiên thay nhau ở với sáu đứa chúng con. Mỗi gia đình sẽ được ở với bố hoặc với mẹ một tháng. Làm thế nghĩa là bố mẹ đã chia đều hạnh phúc cho các con, các cháu, sẽ không ai tị ai cả. Cậu cả nhấn mạnh câu chia đều hạnh phúc. Cậu hai, cậu ba, cậu tư, cậu năm, cậu sáu cùng đứng dậy kính cẩn thưa bằng những lời lẽ chứa chan tình cảm cùng sự hiếu đế mặn nồng không hề kém ông anh cả. Việc chúng đưa ra vô cùng hợp tình hợp lý, nhưng vì quá bất ngờ nên hai cụ lặng người, chưa biết nói năng sao. Mười mấy đứa cháu chắt, tuổi từ 8-9 đến 18-20, đủ trai đủ gái ngồi phía dưới, đồng loạt xeo to. Hoan hô, từ nay được ở với ông một tháng, với bà một tháng, thích quá. Rồi chúng nhao nhao cãi nhau, tranh nhau được đưa ông và bà về nhà mình trước. Đến vậy thì đúng là cảm động tràn đầy rồi. Hai cụ lén lau nước mắt, kín đáo hội ý cấp tốc. Cuối cùng ông thay mặt bà, nhận lời đề nghị chí tình, chí nghĩa của các con, các cháu. Tất nhiên hai cụ phải tính đến chuyện bán ngôi nhà đang ở. Căn nhà tuy nhỏ nhưng ngự trên vùng đất vàng, nên sau khi sang tên cho người mua, hai cụ có trong tay vài tỷ. Chẳng một chút đắn đo, hai cụ chia đều cho sáu đứa. Tuổi già thì cần tiền bạc làm gì, cho thêm vướng bận. Hai cụ rất vui vì những đồng tiền đã giúp cho chúng nó rất nhiều chuyện. Từ sửa sang nâng cấp nhà ở, từ việc mua sắm xe pháo tiện nghi đến việc học hành cho các cháu. Nếu tính theo cái vòng quay chia đều hạnh phúc mà con cháu quy ước, thì cứ 6 tháng cụ Tuyết mới quay về với cậu con trai cả một lần. Nghĩa là phải 6 tháng tôi và cụ Tuyết mới có cơ hội gặp nhau. Quan tâm đến chuyện này vì tôi với cụ Tuyết có chung cái thú yêu thơ, muốn gặp gỡ để đàm đạo. Chiều nay cụ Tuyết sang nhà tôi. Vậy là đang đến phiên cụ ở với cậu con trai cả. Cụ lập cập bước vào nhà. Những lần gặp cụ trước, cụ thường khoe với tôi những tập thơ cụ sưu tầm được, rồi bình bản khá sôi nổi. Nhưng hôm nay trông cụ có vẻ buồn buồn. Tôi thăm dò. Dạo này cụ vẫn mạnh và vui vẻ với con cháu chứ ạ? Cụ nói khẽ. Vẫn vui chú ạ. Nhìn các cháu mỗi lúc một trưởng thành, không vui sao được hả chú? Nhưng nhìn cái lưng hơi gập xuống, tôi đoán cụ có điều bứt rứt trong tâm. Quả thật, sau ngụm trà, cụ lặng lẽ dốc bầu tâm sự. thú thật với anh. Một vài năm đầu, sống theo sự sắp đặt của chúng nó, tôi cũng cảm thấy thoải mái ít nhiều. Năm nào bố con, ông cháu cũng được sống gần nhau. Chỉ có điều... Tôi nhanh nhẩu. Có điều gì cụ không vừa ý chăng? Cụ Tuyết lắc đầu. Không phải là không vừa ý. Nhưng chú có biết không? Năm năm nay, tôi chưa được gặp bà lão nhà tôi rồi. Tôi ngạc nhiên. Sao vậy hả cụ? Theo cái sơ đồ vòng quay của chúng nó, tháng thứ nhất tôi ở với thằng cả, thì bà ấy ở với thằng thứ hai. Tháng sau tôi ở với thằng thứ hai, thì bà ấy lại đến ở với thằng thứ ba. Cứ thế, bà ấy đi thì tôi đến. Cái vòng quay hạnh phúc trên cái sơ đồ của chúng nó quy định như vậy rồi, không khác được. Các con tôi sống và làm việc khoa học lắm. Đã lập trình thì không thể có sai số. Ấy là chúng nó bảo như thế, chứ tôi thì có biết mô tê gì đâu. Uống thêm ngụm trà, giọng cụ Tuyết buồn xa xăm. Chú cũng biết, tôi và bà lão thương quý nhau lắm. Càng già lại càng thương nhau. Ngày còn ở cùng, bà ấy đi đâu nửa ngày là tôi đã cồn cào cả gan ruột. Tôi hơi giản giọng. Các chú ấy làm như vậy là không có được. Không, chú đừng có nghĩ oan cho chúng nó. Các con tôi vẫn luôn nghĩ đến chuyện tìm cách để cho bố mẹ gặp nhau. Nhưng mà khổ nỗi, 6 đứa nhà tôi, thằng nào cũng túi bụi vì công việc. Quả thật là chúng nhiều việc lắm. Có được một ngày rỗi rãi là rất hiếm. Hơn nữa chú cũng biết, mấy cái tỉnh xung quanh tỉnh mình đây, sao mà lắm thiên tai đến thế không biết. Đã có một lần, chúng định tổ chức cho bố mẹ gặp nhau, nhưng lại đúng vào kỳ bão lụt, nên lại phải hoãn. Thì chú vẫn chả nghe trên tivi, người ta thông báo tỉnh này tỉnh nọ, lũ ống, lũ quét, sạt lở, chết và mất tích hàng mấy mươi người là gì. Cứ lần nữa như vậy, vài năm trôi qua là thường thôi chú ạ. À. Tôi hơi bất bình. Vậy là từ ngày sống trong cái vòng quay phân phối hạnh phúc của các chú ấy, hai cụ vẫn chưa được một lần gặp nhau. Giọng cụ Tuyết trầm xuống. Tất nhiên là trong hướng tương lai, chúng nó vẫn đang nghiên cứu để bố trí cho chúng tôi gặp nhau. Nghe đâu thì như vào tháng 8 âm này thì phải. Bỗng cụ ngẩn mặt, vẻ lo lắng. Ừ, nhưng mà hình như cơn bão số 9 lại đang tiến vào nước ta phải không hả chú? Cụ Tuyết giấu tiếng thở dài. Khi chia tay tôi, chân run run bước xuống bậc thềm, nhưng cụ vẫn không quên ngẩng mặt nhìn trời và khẽ than. Quái lạ, sao trời đất lại lắm bão táp, lũ lụt thế không biết.
Chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Can Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Sa, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất và lái thử, trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Mãi rộn ràng, niềm vui nhân đôi. Mua Chanet tặng ngay voucher 600.000 mua hàng Canifa hoặc Vitis Hunter. Mua Sirius SI và Jupiter FI, đứng ngay Nokia 3310 trị giá 1.050.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết 25 tháng 10 2018 tại các Yamaha Town khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Khuyến mãi rộn ràng, niềm vui nhân đôi. Mua Channel tặng ngay voucher 600.000 mua hàng Califa hoặc Vitis Hunter. Mua Sirius SI và Jupiter FI trên ngay Nokia 3310 trị giá 1.050.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết 25 tháng 10 2018 tại các Yamaha Town khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.